Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of Spending Money: Simple Choices for a Richer Life là một cuốn sách tài chính cá nhân của Morgan Housel, tác giả nổi tiếng với The Psychology of Money và Same as Ever. Nếu các sách trước của ông thường được nhắc đến vì cách giải thích hành vi tiết kiệm, đầu tư và tích lũy tài sản, thì cuốn này chuyển trọng tâm sang một câu hỏi ít được bàn kỹ hơn, đó là ta nên dùng tiền như thế nào. Sách không phải là cẩm nang lập ngân sách, cũng không đưa ra công thức chi tiêu đúng cho mọi người. Thay vào đó, Housel xem việc tiêu tiền như một nghệ thuật chịu ảnh hưởng bởi giá trị cá nhân, kỳ vọng, bản sắc, sự so sánh xã hội và cảm giác an tâm. Mục đích chính của sách là giúp người đọc hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa tiền và hạnh phúc, để tiêu tiền có chủ ý hơn, ít hối tiếc hơn và phù hợp hơn với đời sống thực của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chi tiêu là một nghệ thuật cá nhân, không phải một công thức tài chính cố định. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là chi tiêu không giống như một bài toán có đáp án duy nhất. Trong tài chính cá nhân, người ta thường thích các quy tắc rõ ràng, chẳng hạn nên tiết kiệm bao nhiêu phần trăm thu nhập, nên tránh món mua nào hay nên ưu tiên khoản đầu tư nào. Housel không phủ nhận giá trị của kỷ luật tài chính, nhưng ông nhấn mạnh rằng cách dùng tiền phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh, tuổi tác, ký ức, nỗi sợ, trách nhiệm gia đình và điều mỗi người thực sự coi trọng. Một khoản chi có thể là lãng phí với người này, nhưng lại là nguồn ý nghĩa lớn với người khác. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là món này có hợp lý không, mà là món này có phục vụ đời sống mà mình muốn xây dựng không. Cách nhìn này làm cho sách khác với nhiều cẩm nang tài chính truyền thống. Nó chuyển trọng tâm từ tối ưu hóa con số sang giảm hối tiếc trong tương lai. Người đọc được khuyến khích quan sát chính mình thay vì vay mượn tiêu chuẩn sống của người khác. Thứ hai, tiền chỉ tạo ra hạnh phúc khi nó được nối với giá trị thật của người tiêu. Housel cho rằng tiền có thể mua được hạnh phúc, nhưng không theo cách đơn giản là càng nhiều tiền thì càng vui. Vấn đề nằm ở cách tiền được chuyển hóa thành điều gì trong đời sống. Nếu một khoản chi giúp mua thêm thời gian, giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe, làm sâu hơn các mối quan hệ hoặc mở rộng quyền tự chủ, thì nó có khả năng tạo ra giá trị lâu dài. Ngược lại, nếu khoản chi chỉ nhằm chứng minh địa vị, bắt kịp người khác hoặc che giấu bất an, cảm giác hài lòng thường rất ngắn. Điểm thực tế trong lập luận của Housel là ông không cổ vũ lối sống khắc khổ, cũng không khuyến khích tiêu xài thoải mái. Ông quan tâm đến sự phù hợp. Một bữa ăn, chuyến đi, công cụ làm việc hay dịch vụ giúp tiết kiệm sức lực có thể đáng tiền nếu nó cải thiện những ngày bình thường của ta. Sách vì vậy giúp người đọc phân biệt giữa chi tiêu làm cuộc sống tốt hơn và chi tiêu chỉ làm hình ảnh bên ngoài trông tốt hơn. Thứ ba, kỳ vọng và so sánh xã hội thường quyết định mức độ thỏa mãn hơn cả thu nhập. Một phần quan trọng của cuốn sách bàn về vai trò của kỳ vọng. Housel chỉ ra rằng cảm giác đủ hay thiếu không chỉ đến từ số tiền ta có, mà còn đến từ khoảng cách giữa thu nhập và điều ta nghĩ mình xứng đáng có. Khi kỳ vọng tăng nhanh hơn khả năng tài chính, người có thu nhập cao vẫn có thể thấy thiếu. Ngược lại, người có ít tiền hơn vẫn có thể thấy thoải mái nếu kỳ vọng được giữ trong phạm vi phù hợp với giá trị và hoàn cảnh của họ. Đây là lý do so sánh xã hội nguy hiểm trong chi tiêu. Ta dễ nhầm sự ngưỡng mộ với lòng ghen tị, rồi biến lựa chọn của người khác thành chuẩn mực cho mình. Một ngôi nhà lớn hơn, chiếc xe đắt hơn hay kỳ nghỉ sang hơn có thể làm thay đổi cảm nhận của ta về những gì vốn đã đủ. Housel không nói rằng tham vọng là xấu. Ông chỉ cảnh báo rằng nếu kỳ vọng không được kiểm soát, tiền sẽ liên tục mất khả năng mang lại sự hài lòng. Quản lý kỳ vọng vì thế trở thành một kỹ năng tài chính thật sự. Thứ tư, bản sắc cá nhân có thể khiến ta tiêu quá nhiều hoặc không dám tiêu khi cần. Cuốn sách không chỉ nói về người tiêu quá tay. Housel cũng chú ý đến nhóm người tiết kiệm rất giỏi, nhưng lại khó sử dụng tiền để cải thiện cuộc sống. Khi tiết kiệm trở thành một phần bản sắc, việc tiêu tiền, kể cả cho nhu cầu hợp lý, có thể tạo cảm giác tội lỗi. Điều này cho thấy hành vi tài chính không chỉ được điều khiển bởi thu nhập hay kiến thức, mà còn bởi câu chuyện ta kể về chính mình. Một người có thể tự xem mình là người thận trọng, người thành đạt, người hy sinh cho gia đình, hoặc người không bao giờ được phép phung phí. Những nhãn này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chi tiêu. Ở chiều ngược lại, một số người dùng mua sắm để củng cố hình ảnh mà họ muốn người khác nhìn thấy như giàu có, tinh tế hay quan trọng. Housel giúp người đọc nhận ra rằng tiền thường bị kéo vào nhu cầu tâm lý về danh tính. Nếu không nhìn thấy cơ chế này, ta dễ tưởng mình đang lựa chọn tự do, trong khi thật ra đang bảo vệ một hình ảnh về bản thân. Cuối cùng, lợi suất tốt nhất của tiền có thể là sự an tâm, thời gian và quyền tự chủ, Một điểm nổi bật trong cách Housel viết về tiền là ông mở rộng khái niệm lợi suất. Trong đầu tư, lợi suất thường được hiểu là mức tăng tài sản. Nhưng trong đời sống, khoản lợi quan trọng hơn có thể là ngủ ngon hơn, có thêm lựa chọn, tránh được áp lực không cần thiết hoặc có thời gian cho người mình quan tâm. Sách cho rằng tiền đạt hiệu quả cao nhất khi nó giảm sự phụ thuộc vào những điều làm ta mất tự do. Điều này giải thích vì sao tiết kiệm vẫn có vai trò lớn trong một cuốn sách về chi tiêu. Tiền chưa tiêu không nhất thiết là sự thiếu thốn. Nó có thể là khả năng từ chối một công việc không phù hợp, xử lý biến cố hoặc chờ một cơ hội tốt hơn. Housel cũng nhấn mạnh sự chậm rãi trong xây dựng tài sản vì các quyết định vội vàng thường bị thúc đẩy bởi so sánh và nôn nóng. Cách tiếp cận này không hào nhoáng, nhưng thực tế, nó xem tiền như công cụ tạo khoảng đệm tâm lý, chứ không chỉ là điểm số để chứng minh thành công. Kết luận, The Art of Spending Money phù hợp với những người đã nghe nhiều lời khuyên về tiết kiệm và đầu tư, nhưng vẫn thấy khó trả lời câu hỏi tiền nên phục vụ điều gì trong đời mình. Người mới tìm hiểu tài chính cá nhân có thể đọc sách để tránh nhìn tiền thuần túy như bảng tính. Người đã có thói quen tiết kiệm cũng có thể hưởng lợi vì sách giúp họ suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc dùng tiền mà không mang cảm giác tội lỗi. Đây không phải lựa chọn tốt nhất cho ai cần kế hoạch ngân sách chi tiết, hướng dẫn trả nợ từng bước hay chiến lược đầu tư cụ thể. Giá trị của sách nằm ở tầng sâu hơn, đó là cách nó phân tích động cơ chi tiêu, sự so sánh kỳ vọng, bản sắc và nhu cầu an tâm. So với nhiều sách tài chính cá nhân vốn tập trung vào cắt giảm chi phí hoặc tối đa hóa tài sản, cuốn này nổi bật vì đặt câu hỏi sau cùng là tiền có làm đời sống tốt hơn không? Housel viết theo hướng gần với tâm lý, học hành vi và triết lý sống thực tế, nhưng vẫn giữ ngôn ngữ dễ hiểu. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc xây dựng tiêu chuẩn chi tiêu riêng, có ý thức hơn và ít bị điều khiển bởi hình ảnh xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Morgan Housel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!